Kính thưa Cộng đoàn Phụng vụ, cùng với xã hội, hôm nay chúng ta long trọng mừng lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống. Các bài đọc lời Chúa trong Phụng vụ hôm nay nhắc cho chúng ta thấy Chúa Thánh Thần có vai trò quan trọng như thế nào trong đời sống của Hội Thánh và từng người tín đồ hữu. Vì Chúa Thánh Thần chính là đấng ban sự sống, là hơi thở của Hội Thánh của mỗi chúng ta. Không có Chúa Thánh Thần, Hội Thánh mỗi chúng ta như mất đi sự sống, sự sinh động và trở nên có thể nói trống rỗng như một cái xác không hồn. Mà điều này ngôn sứ Ezekiel trong chương 37 đã mô tả về một thung lũng đầy xác khô nằm la liệt. Chỉ khi thần khí Thiên Chúa đậu trên những xác khô này mới làm cho sự sống được phát sinh. Thật vậy, Thánh Thần chính là đấng ban sự sống. Ngài là nguồn sức sống mãnh liệt, là sự trẻ trung của Hội Thánh, là năng lực đổi mới thế giới này. Bài đọc thứ nhất trong sách Công vụ Tông đồ chúng ta vừa nghe cho thấy sức mạnh đổi mới của Chúa Thánh Thần mãnh liệt như thế nào. Người như luồng gió mạnh mẽ, người như ngọn lửa rực cháy. Luồng gió và ngọn lửa Thánh Thần ấy đã khơi dậy nguồn năng lực tiềm ẩn nơi những môn đệ quê mùa ít học, nhát đảm, sợ sệt, buồn chán, thất vọng, co cụm lại với nhau và thậm chí muốn tháo lui. Thì hôm nay qua Chúa Thánh Thần đến với họ, họ trở nên khôn ngoan, thông thái, mạnh mẽ, can đảm, hăng say và tràn đầy hy vọng để ra đi loan báo và làm chứng về một Đức Giêsu đã chết và sống lại để cứu độ mọi người. Nhờ Thánh Thần mà các tông đồ đã đón nhận nhiều người bày tỏ lòng sám hối và xin chịu phép rửa của một Thánh Thần để gia nhập Hội Thánh. Thánh Thần chính là nguồn nối kết hay là nguyên lý của sự hiệp nhất nên một. Bài đọc mà chúng ta nghe trong sách Công vụ hôm nay cho chúng ta thấy tại Jerusalem có những người Do Thái sùng đạo từ các dân thiên hạ trở về, và khi họ nghe tiếng các tông đồ loan báo, họ hiểu, họ đã kinh ngạc vì ai nấy đều nghe được tiếng bản xứ của mình. Và họ đã sửng sốt thán phục và nói: những người đang nói đó không phải là người Galilea? Thế sao mỗi người chúng ta lại nghe họ nói tiếng mẹ đẻ của chúng ta? Thánh Thần chính là nguồn lý của sự hiệp nhất. Trái với nhân loại thời tổ phụ Noe, khi con người kiêu ngạo muốn thách thức Thiên Chúa hè nhau xây tháp Ba Bên, và chính Thiên Chúa đã làm cho họ thành ra chia rẽ, nói các thứ tiếng để họ không hiểu. Nhưng ngày hôm nay chính Chúa Thánh Thần lại đã hiệp nhất các dân tộc để cùng tuyên xưng một đức tin. Cũng nhờ ơn Chúa Thánh Thần mà cộng đoàn tín hữu sơ khai ở Jerusalem đã luôn sống đồng tâm hiệp nhất, siêng năng tham dự lễ bẻ bánh và cầu nguyện không ngừng. Nhờ sự hiệp nhất hiệp thông này, mà số người xin gia nhập hội thánh mỗi ngày một gia tăng. Nhận lãnh ơn Chúa Thánh Thần chính là lãnh nhận sứ mạng để hành động. Sứ mạng hành động ấy trong đoạn tin mừng mà chúng ta vừa nghe hôm nay, Chúa Giêsu tóm lại qua hai nhiệm vụ: ra đi và tha thứ. Nhiệm vụ thứ nhất mà Chúa Giêsu trao cho các môn đệ cũng là mỗi chúng ta. Khi Ngài trao ban Thánh Thần, Ngài mời gọi các môn đệ: như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai anh em. Nhận lãnh Chúa Thánh Thần là được sai đi, bởi vì Chúa Thánh Thần chính là sức mạnh để cho người ta hoạt động. Người không thể bị giam hãm trong căn phòng chật hẹp, đóng kín cửa. Và Thánh Thần cũng không ưa thích những tâm hồn khép kín trong ủ rũ heo tàn. Người đến đâu là mở tung cánh cửa ra tới đó, mở ra để đón lấy những luồng gió mới, mở ra để đón nhận mọi người đến với mình, mở ra để trao ban bình an và ơn hòa giải mà Thiên Chúa muốn các môn đệ của Ngài trao ban cho những người khác, để họ cũng đã nhận Thánh Thần qua một phép rửa duy nhất, để trở nên nghĩa tử của Chúa Giêsu và thưa lên: Abba, Cha ơi. Vì thế Chúa Thánh Thần mời gọi mỗi Kitô hữu, một khi đón nhận Thánh Thần cũng hãy ra khỏi chính mình, ra khỏi những cái gì cản trở cuộc sống mà Thánh Thần lôi kéo, ra đi để trở nên phong phú mạnh mẽ, ra đi đến những nơi mà Thánh Thần muốn dẫn dắt chúng ta đến. Những nơi đó mà Thánh Thần muốn đó là đem tin mừng, bình an, niềm vui cho những người đang khao khát tìm kiếm chân lý, mang sự bình an niềm vui đến cho những người đang sầu khổ, mang yêu thương đến nơi hận thù. Đó là nhiệm vụ thứ nhất Chúa Thánh Thần đến để thúc đẩy các môn đệ lên đường ra đi. Nhiệm vụ thứ hai mà Chúa Giêsu trao cho các môn đệ cũng là trao cho chúng ta khi Ngài trao ban Thánh Thần, là sống tâm tình tha thứ hòa giải. Anh em hãy lãnh nhận lấy Thánh Thần, anh em tha tội cho ai thì người ấy được tha. Tha thứ hòa giải luôn là một vấn đề lớn của thế giới hôm nay. Thế giới ngày hôm nay vẫn luôn có những tranh chấp, những chiến tranh, những chia rẽ xung khắc vẫn xảy ra hàng ngày, và thậm chí ngay cả trong gia đình chúng ta, trong cộng đoàn chúng ta. Bởi vì con người vốn là bất toàn, nên sống chung luôn có bất đồng xung khắc. Nhưng con người ta lại không thể sống một mình, mỗi người đều cần đến người khác. Sống chung với nhau là một nhu cầu. Vì thế việc tha thứ hòa giải lại là vô cùng cần thiết trong đời sống của con người. Chính vì thế mà chúng ta rất cần ơn Chúa Thánh Thần. Bởi vì con người ai cũng yếu đuối, ai cũng đầy tự kiêu, tự đại, tự ái. Nhiều khi chúng ta biết lầm lỗi đó, thế nhưng nhiều khi chúng ta đã không đủ can đảm để nhận lỗi, xin lỗi, để đón nhận ơn hòa giải, ơn tha thứ giữa chúng ta với Thiên Chúa và với tha nhân. Chính vì thế chúng ta cần Chúa Thánh Thần lắm trong cuộc đời của chúng ta. Vì chỉ có Chúa Thánh Thần mới giúp cho chúng ta đủ sức mạnh, đủ khiêm tốn mà chúng ta nhận ra sự yếu đuối, lỗi lầm, để chúng ta có thể nói lời xin lỗi và đón nhận sự tha thứ hòa giải. Và mỗi khi chúng ta dám nói lên lời xin lỗi và tha thứ cho anh chị em chúng ta, là chính lúc chúng ta đón nhận được sự hòa giải của Thiên Chúa dành cho chúng ta. Thưa cộng đoàn phụng vụ, Chúa Thánh Thần chính là nguyên lý của sự hiệp nhất, của sự tác tạo, biệt đổi. Chính Chúa Thánh Thần sẽ biến đổi hội thánh, nhưng việc biến đổi, đổi mới phải bắt đầu từ chính mỗi con người của chúng ta. Chúa Thánh Thần sẽ canh tân chúng ta, nhưng mời gọi chúng ta hãy mở lòng ra để đón nhận ơn Chúa Thánh Thần. Chúa Thánh Thần sẽ dùng sức mạnh của Ngài như làn gió, sẽ bẻ gãy, sẽ nhổ tung và phá hủy tất cả những gì chống lại tình yêu Thiên Chúa. Ngài sẽ làm cho các con tim khô cứng nên dồi dào phong phú. Lạy Chúa Thánh Thần, xin ngự đến, xin hãy đến như cơn gió mát thổi vào tâm hồn của mỗi người chúng con, thổi vào hội thánh, thổi vào trong từng gia đình của chúng con, để cho thế giới này, cho hội thánh, cho từng gia đình, cho cộng đoàn giáo xứ chúng con luôn có sự biến đổi, luôn có sự tươi trẻ, sự tự do, sự giải thoát của ác thần. Xin Ngài hãy đến như dòng nước trong mát để cuốn trôi đi tất cả những gì là nhơ nhớp, bụi bặm, khô cằn, cứng cỏi, để làm bật dậy những mầm sống xanh tươi cho giáo hội, cho thế giới hôm nay. Xin Thánh Thần hãy đến như ngọn lửa rực cháy để thiêu rụi những gì là đố kỵ, ganh ghét, hận thù, ích kỷ nơi mỗi con người, để làm sáng lên trong tim mỗi người một tình yêu nhiệt thành, can đảm, khôn ngoan, được tràn đầy để làm cho thế giới này nhận biết một Thiên Chúa yêu thương con người. Lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy đến và biến đổi tâm hồn chúng con và biến đổi thế giới hôm nay. Amen.